thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đi buôn bán, làm việc là để mưu lợi. Nhưng mưu lợi đó rồi bỏ đó chứ không đem vào tâm thức được. Còn thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là thống nhất, hòa đồng, thì lợi cho phần hồn chủ nhân ông, ảnh hưởng cho chúng sanh hòa đồng. Vì ở thế gian chúng ta mắt tai mũi miệng ngũ tạng như nhau, không có gì khác biệt. Ngài nói rằng ở thế gian thấy người khác tu đắc thì bắt đầu lạy lục cầu xin đủ chuyện hết, tự tạo sự bê trễ cho chính mình mà thôi. Ngài là người đã phá tất cả sự mê tín để cho chúng ta phải làm sao tiến nhanh hơn. Ngài là người đi trước đã bao nhiêu ngàn năm nhưng bây giờ phải đồng hành với chúng ta. Mục đích của Ngài đồng đi với chúng ta là vì đại nguyện của Ngài, để thực hiện cứu khổ ban vui. Khổ trong tâm của chúng ta bỏ đi được là tự cứu, còn khổ trong tâm của chúng ta mà đeo theo và vấn vương trong khổ là không thể cứu được, không thể giải thoát được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Duyên nghiệp dẫn tu của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 26 tháng 4 năm 1985.
Các bạn đang buôn bán, đang đi làm việc cũng mưu lợi chứ gì, nhưng mà mưu lợi đó rồi bỏ đó chứ không đem vào tâm thức. Còn sự thực hành này là các bạn mưu lợi thượng trung hạ thống hòa đồng thì lợi chứ. Phần hồn chủ nhân nó lợi cho thiện ra, ảnh hưởng được nạ chung sanh đại đạo. Vì mỗi người tại thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, mà thực hành được thì người khác phải được. Có gì khác được đâu. Nhưng mà người thế gian thấy người này tu đắc để quý người này, rồi lấy lục rồi đủ chuyện hết, cầu xin tự tạo sự bê trễ cho chính mình mà thôi. Ngày hôm nay tôi là một người đã phá tất cả những sự mê tín để cho các bạn thấy phải làm sao tiến nhanh hơn. Với sự thực hành của tôi để đi đến đích, tôi đồng đi với các bạn. Tôi đi trước các bạn bao nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn. Mục đích của tôi đồng đi với các bạn để đi, đó là cái hạnh đại nguyện của tôi. Tôi đồng đi để thực hiện cứu khổ ban vui. Khổ trong tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo sự khổ và vẫn vương trong khổ thì không bao giờ các bạn đi được và giải thoát. Nhiều bạn đi tới tuổi già tâm còn đố kỵ si mê tội nghiệp, vì chúng sanh mê muội không hiểu giá trị thực chất của chính mình, đâm ra tạo sự chê khen bất chánh mà không biết chê chính mình. Rồi một ngày nào đó các bạn với sự ngu hiểu của tôi, các bạn thấy sẽ đi đến đâu? Những người đó sẽ đi đến đâu? Ở đời này các bạn cứ lấy đá chồng chắc trên đầu rồi các bạn sẽ đi thấy càng ngày càng lũng thế. Đó là đi xuống địa ngục của các bạn. Tạo sự nặng trược cho chính mình, mê chấp cho chính mình, bất chánh, rồi đố kỵ người này người kia người nọ, tâm hồn bấn loạn, tội nghiệp cho con cháu. Mình ngu mà tưởng mình khôn, mình khờ mà tưởng mình lắm, không chịu học được gì. Ôm một thể xác ô trược, trì trệ, bất minh nội cảnh, đau khổ vô cùng. Cho nên các loại tuổi luôn đều phá phạm lúc sơ sáng, đêm lớn, tham niên, lão, tôi có phạm. Tôi ở trong đó, tôi thực hành trong đó, tôi hiểu tất cả những cái chuyện ở trong đó, và tôi nói ra không ngoài cái chuyện các bạn đã và đang hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn, chúng ta tuy già nhưng mà kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm ta càng ngày càng phong phú, chúng ta nuôi dưỡng sự thanh tịnh, càng nuôi dưỡng sự thanh tịnh thì càng tỉnh táo, càng trẻ trung, càng vui tươi, càng hòa hợp, càng thăng hoa. Tại sao các bạn không nuôi dưỡng cái này mà các bạn nuôi dưỡng ý chí độc tài để cố điều khiển người khác mà không biết điều khiển mình? Tính tội nghiệp cho những người đã nuôi dưỡng sự tâm tối và đè bẹp lên họ. Biết làm sao? Cho nên chúng ta ở trong mọi trạng thái là thật hạnh, để chi để ảnh hưởng chúng ta. Nhưng một ngày nào chúng sanh xuống địa ngục đau khổ rồi mới nhớ lại những lời quý ở trần gian để khuyên nhủ, gặp những kẻ thanh tịnh để khuyên nhủ mà đành quên và bác bỏ. Lúc đó ở địa ngục mới khóc nức nở, tội nghiệp cho bản thân, tội nghiệp cho sự ngu muội mê chấp của bản thân mà ngày hôm nay ra nông nổi bị hành hạ như thế này. Cho nên tôi đã gặp rất nhiều bạn tại đây, cũng chỉ bị liếc mắt xem mà thôi, rồi phải đi. Đó là quyền tối hậu của họ. Họ muốn chọn con đường đó, chúng ta làm sao? Ngay tại thế gian, con đường thanh cao tràn trề cho họ, dương khí dồi dào họ không hưởng, nhưng mà họ chịu hưởng âm khí thì ngày nay họ phải chịu khổ. Rồi từ âm khí đó nó nuôi dưỡng trình nào mới có cơ hội thích tâm. Đè mãi, đè bẹp mãi, càng xuống càng nặng mới càng có cơ hội thích tâm. Mà xuống nặng trình nào thì đau khổ. Cho nên tiếng khóc ở địa ngục vang lên, khóc qua nơi nào cũng khóc, vì họ đã chọn con đường đi xuống thay vì lên. Càng xuống mà càng chọn con đường đi lên thì càng được thoải mái, thật sự là giải thoát. Cho nên luôn luôn tôi nhủ khuyên các bạn dùng trung tâm bộ đạo hướng thượng. Đối với gia đình, con em có gì, chúng ta phải sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và hạ thương. Điều quan trọng nhất để giải thoát, biết nuôi dưỡng tha thứ và thương yêu là hành giả có còn giả đâu. Không biết nuôi dưỡng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu thì hành giả tự dùng sống mà thôi. Các bạn thử xem, dẫn một người nào nhắc đến tên đó, các bạn thấy cái tim các bạn nó nặng rồi, cái óc các bạn nó bực rồi, và các bạn cứ lắc đầu và tự chối. Là tại sao các bạn chưa hòa? Khi các bạn hòa rồi nhắc đến người đó, các bạn thương yêu vô cùng. Người anh em của chúng ta đang bị tăng hồn, ta phải tận dụng sự thanh tịnh để chiếu cho người, tu độ người. Nó là anh em ruột thịt ở trên trời, chúng sanh là anh em ruột thịt của chúng ta ở trên trời, cùng một cha mẹ sinh ra,
Chúng ta nghĩ như vậy mà thôi. Người tu hành giả không được dẫn bỏ ai, vô vi không được dẫn bỏ ai. Nhưng mà nhiều người nói, tôi còn tánh phạm, ông giải thoát rồi ông mới không dẫn. Tôi phải dẫn, nhưng mà bạn cứ dẫn. Dẫn rồi hành, hành rồi dẫn rồi hành rồi dẫn. Các bạn mới thức tâm, thế là cái dẫn không có hữu ích cho trong tham thiền. Cái dẫn nó hại cho tham thiền, và nó không dẫn tiến tâm thức các bạn tiến hóa. Mà cái hòa nó lại giúp cho tâm thức. Đó là khi giới thực hành pháp lý vô vi, nó phải có kích động và phản động để thử tâm, để đo lường sự thực hành của các bạn đã đến đâu, trình độ các bạn đã tiến qua chưa. Cho nên luôn luôn tôi nhắc hoàn cảnh là ân sư. Họ nói quan các bạn phải chỉ biết sự cảm ơn. Để chi? Để xét đối phương tại sao có những lời nói này, mà truy tầm cái bệnh của đối phương và cứu cho đối phương. Các bạn không bao giờ chỉ biết. Họ chửi các bạn trong cái suy nghĩ như vậy, tại sao chửi chứ? Họ mang cái bệnh gì mà họ chửi chứ? Thế rồi họ mang bệnh gian, họ mang bệnh thần kinh. Nếu mà họ là tri kỷ, tri bỉ, họ là bản thân tôi, họ chỉ có bảo vệ tôi, làm sao họ chửi tôi, họ chửi tôi, họ có cái bệnh rồi. Cái bệnh đó là cái bệnh nan y, làm sao cứu độ cho người. Tôi sẽ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hơn về người nhiều hơn, để một ngày nào người sẽ thức tâm và hòa với cả càn khôn vũ trụ, để sớm trở về với cảnh thanh tịnh thương yêu anh em một ngày. Không nên vội để cho họ hàng phục ta tại thế, nhưng mà chúng ta sẽ tương ngộ nơi thiên đàng, mới biết gia trị anh em. Cho nên tôi khuyên mọi người phải sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương. Các bạn không chạy đến đâu, họ phải tha thứ và thương. Vì các bạn đến đây với một thể xác cấu trúc tinh vi của Thượng Đế, kích động và phản động, hung hăng trong một giai đoạn nào giới hạn, rồi các bạn phải ra đi với hai bàn tay không nhẹ nhõm tha thứ và thương. Vậy ta nên sử dụng ngay bây giờ để cho tâm hồn chúng ta được nhàn hạ, được tận hưởng những gì của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Có nên không các bạn? Tôi thiết tưởng những lời tôi nói đây là tôi đã khó, tôi đã có sân si, tôi đã có buồn tủi, tôi đã tự giải tỏa, tôi đã thuộc lại cho các bạn. Tôi là con người được điêu luyện bởi Thượng Đế cho tôi qua nhiều trận đau khổ, nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy mình nhờ nó lấy quan làm ấm, tôi mới thấy hạnh phúc vô cùng. Sớm ngộ được những sự kích động, sớm có cơ hội quan thông tâm thức, càng thấy rõ ta hơn thì càng lo lắng tu học hết. Bất cứ nơi nào tận lực pha chấp tâm, không tu khổ bao người được. Cho nên vui thay và lành thay, hôm nay tôi cũng có sự việc nói chuyện với các bạn, để chúng ta kiểm điểm lại trong giây phút tu học của chúng ta đã giúp ta những gì, và ta nên trách ta hơn hay là trách sự ta. Nên chọn một con đường cho ta để ảnh hưởng người khác, hay là kêu người khác chọn đường cho ta ngắm nghĩa. Chúng ta phải làm. Hãy thực hành, nó mới có kết quả. Không có xây dựng làm sao có vườn hạnh trong tâm thức. Cho nên các bạn phải làm. Các bạn phải học. các bạn phải hành, các bạn phải khai triển, vì các bạn đã hiểu rõ là huynh đệ một nhà, con có một cha này, cảnh này cũng là một, cảnh nào cũng là một. Đi tới đây các bạn khen đẹp, đi tới kia các bạn chê xấu, nhưng mà cảnh nào cũng vậy. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta mà rốt cuộc phải tiến, không ngừng được.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Quý Yêu Thầy, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát Lê Hùng gửi đến quý vị.
Lòng con lo tu mỗi bước đi, con thầm niệm thường xin. Quý yêu thầy, từ giác con tu thiền, sửa tánh tu tâm, dự khóa trời ba. Quý yêu thầy, chẳng còn lo lắng băng khoăn, miếng chấp miếng mê muôn về sáng thêm niềm tin. Tâm thân mình thân tình an nhiên, chẳng còn lo lắng buồn phiền. Tâm tư không lo sợ gì, một lòng biết tâm tư tu, miệt mài khai trí khai tâm linh ý, chẳng còn tham mê lập hẳn thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điền gieo sẵn chân tâm. Quý yêu thầy, lòng thân con chiêng tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai. Con tu thiền thực hành chân pháp, hiểu sâu lý trời.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Nếu trong những lời ông Tam giảng dạy ra thiệt là tôi thấy cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải như vậy, cho tí là phải đi theo ông Tam phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải như những lời giảng dạy ông Tam cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo Tâm nói là đã nhiều kiếp rồi, hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi thấy người ta đeo cái hình ông bà Quan Âm trước ngực đây này mà họ đi xuống địa ngục. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực, ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Bởi vì ông nó tu, đi theo ông Tâm làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng dũng sẵn có của mình. Tại sao mình không sử dụng cái sự hùng dũng sẵn có của mình để đi tới đúng? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu, mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì, ông Tám là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà ra. Đâu có cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn chà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại ông Tám, chứ số 8 chứ đâu có phải số 8 là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại con số 8, chỉ còn vô vi trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. Mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc rồi, nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. Từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tục. Đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này chứ vô ích. Tôi đã tu lâu rồi. Bây giờ tôi tới, ông coi thử cái thần thức trình độ tôi tới đâu, hay là ông phải học của tôi. Tôi học của ông. Sự trao đổi. Chỉ có trao đổi mà thôi. Dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi. Chứ ông Phật không có đặc tài, Chúa không có đặc tài. Nếu những vị đó đặc tài tạo chi càng khôn vũ trụ, mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thế cụ ăn cái gì? Ăn hơi ở trong đó cái gì? Mà đứng tôi ăn cái bát ngon chút nữa biến thành nước, nước biến thành khí, khí đều quần hư, phải không? Ăn vô trong này nè, có nước nè, nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng rồi, nó bơm 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 thế là thành hơi. Hơi được biến thành sắc, màu mặt mày đỏ đỏ rồi, nó quần hư, thì trở về đôi bụng rồi ăn nữa. Ai dẫn tiếp? Cái hơi nó dẫn tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, làm nhiều, làm nhiều, làm nhiều, làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều. Mà mở trí nhiều hơn. Thanh nhẹ nhiều. Thấy rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khác. Huệ tâm là gì? Tâm là nó sáng suốt. Nó muốn sáng suốt là gì? Ổn định. Cái chỗ này đau, chỗ này đau, chỗ này đau lấy gì sáng suốt? Chỗ nào cũng không suốt. Mình đi tới huệ sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên cái kinh sách trong chùa có rạc rạc trước mắt. Nhưng mà đâu phải ai ra hả? Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đọc kinh pháp luân là pháp luân vô Phật không chuyển hóa ra bùa phép. Những pháp luân thường chuyển như huệ tâm khai chừng nào Phật chứng này mới có. Ông Phật chưa chứng cho bà chưa được, thì bà đi làm 10 năm mà đóng 15 qua quả rốt cuộc bà cũng chưa có sáng. Còn đây ta chỉ bà cứ hít thở thét nó sáng. Pháp luân thường chuyển là nó mở cái luân xa trong này. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó khai thông thì hòa đồng với các giới. Tôi đã nói thấp nhất Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nói thấp nhất. Còn Nam thập phương Nam lửa minh đinh Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thấu nơi thần, Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thắng tỉnh ở đó mình. Lên một lần nữa. Rồi còn nữa, cũng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nằm ở trong cái sáu nguyên lý đó mà khai thác được thì nó hòa đồng với sáu nguyên lý vĩ đại của càn khôn vũ trụ, chỉ có một thôi. Hồi trước ta chế được cái xe đạp có một bánh, sao chế hai bánh. Rồi cũng răng với răng, cỏ với răng nó cứ chạy tới. Rồi xe hơi, rồi răng cà với răng nó cũng chạy tới. Rồi bây giờ quả tiễn, rồi cái này cỏ với kia đấm nó bùng, nó cũng bay tốt lên, nó cũng trắng. Sức mạnh vô cùng đó. Nhờ sự cỏ sát mới tiến quá. Thì bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy. Ở trong ngũ tạng này, ngũ hành có sanh có khắc là sự cỏ sát để tiến quá tâm linh. Nhiều khi chúng ta phục, nhiều khi chúng ta bất phục. Vì sự tâm tối của chúng mình. Còn nếu mà mình hoàn toàn thanh tịnh á, thì không có cái gì mình chấp hết. Chả có cái gì đáng phục, mà chả có cái gì mà không cần phục. Cái gì cũng vậy đó thôi. Phải không? Cho nên ông trời không có chấp.
cái thằng nó ác quá mà ông trời cho nó giàu, ông trời đừng phạt nó mà mình không thấy. Một ngày nó chỉ ăn có 3 chén cơm là nó ứ hơi, mà nó ăn cho nó ăn 6 chén là nó chết rồi, nhiều quá chịu không nổi. Nhưng mà nó kiếm tới 60 chén, ông trời phải phạt nó không? Kiếm vô, cái tiền để làm gì? Để gây cái ác tâm độc ác cai trị người khác. Thì nó tự giáng hạ phần hồn nó không hay. Rồi người thế gian nói ông trời cũng con mắt, lại chửi ngược ông trời. Ông trời đang phạt mấy cái thằng độc tài ăn cúp của thiên hạ mà không thấy. Để trên thấy có thưởng có phạt. Một người làm đóng góp mà không để kể công được thưởng, nó nghèo nhưng mà tâm nó thanh tịnh. Có thằng giàu có kia nó cứ lộn xộn hoài, nó không yên, ngủ không được, ngủ không được, không yên nhất. Nhà 5-7 cái ổ khóa, nhưng mà nó có cái gì, có cái mà ông trợ ông mở là đi chút lúc mà nó không thấy. Có cái bình căng xe nó mở hết, bao nhiêu tiền cũng chẳng hết. Thấy không? Cho nên ông trời rất công bằng, rất sáng suốt, rất có trật tự. Mà người phàm không thấy, chửi ông trời không có. Đổ cho mấy thằng lưu manh không, mà tôi đàng hoàng không đổ. Thế ra tôi tham, mà tôi lại chê ông trời. Đổ là gì? Tham, muốn có của như thằng kia, phải không? Đó phải tôi tham mà tôi không biết không? Đừng ngu mà tôi tìm chữ ông trời. Bịt con mắt la làn là vậy. Cho nên càng tu là càng thấy, cứ làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai mới thấy. Ngũ tạng khai, ngũ quẩn khai, thì thấy con người nó vui vẻ. À. Sao ông Tăng Thống không nói lời nào, nhắm mắt hoài. Ừ. Là cho chúng tôi học cái nhắm mắt thanh tịnh thì chúng tôi sẽ mổ xẻ cái sự thanh tịnh của ngài.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Tiếp theo câu hỏi đó, nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Cố công thiền mỗi 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đứng mê coi cinema, đứng mê nhảy đầm mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.